Thưa quý thính giả, chúng ta đang sống trong thời đại tin học, Age of Information. Và vì vậy mà mọi phương tiện truyền thông đại chúng và các thiết bị truyền thông là điều không thể thiếu trong đời sống. Và cùng với phát triển truyền thông, tội ác cũng gia tăng trên địa hạt này. Chúng ta thường xuyên nghe những tội danh như là hacking, phishing, ransomware hay là data breach, cho thấy những tội ác này xảy ra thường xuyên và nhiều người trong chúng ta cũng đã là nạn nhân. Những chuyên gia điện toán đưa ra nhiều phương cách để chúng ta có thể ngăn ngừa tệ trạng này. Các công ty sản xuất phần mềm cũng bán ra những áp dụng nhằm giúp chúng ta tránh được tai hại của những người gây ra tội ác. Nhưng làm thế nào để có thể ngăn chặn tội ác này từ gốc rễ? Chẳng những tội ác trên phương diện truyền thông, mọi tội ác đều có gốc rễ của nó. Kinh Thánh dạy, lòng người ta là dối trá hơn muôn vật và rất là xấu xa. Ai có thể biết được? Mọi tội lỗi đều phát xuất từ lòng người. Chúa Giêsu dạy, từ trong lòng nảy sinh ra những ý tưởng xấu, giết người, ngoại tình, tà dâm, trộm cướp, làm chứng dối và vu khống. Như vậy, mọi tội lỗi, mọi hành vi tội ác đều phát xuất từ lòng người. Để có thể ngăn chặn tội ác, chúng ta phải ngăn chặn từ nơi phát xuất, đó là tấm lòng của chúng ta. Nhưng làm thế nào để ngăn chặn tội lỗi từ trong lòng? Lòng người cần phải được thay đổi, được thanh tẩy, từ đó mới có thể phát sinh ra điều tốt và tội lỗi sẽ không còn. Nhưng làm thế nào để lòng chúng ta được thanh tẩy? Tội lỗi trong lòng người là điều có từ trong bản chất. Con người đầu tiên phạm tội và mầm mống tội lỗi đó di truyền trong suốt cả dòng giống nhân loại. Sinh ra là chúng ta đã tự nhiên có tội rồi. Đó là nguyên tội, tội từ tổ tiên truyền lại. Người xưa nói, nhân chi sơ, tính bản thiện. Người chưng xưa, tính vốn lành. Đó là nói đến con người đầu tiên là Adam, được Thiên Chúa tạo dựng tốt lành hoàn toàn, không có tội lỗi. Nhưng với ý chí tự do được Thiên Chúa ban cho, con người đã quyết định chọn con đường riêng của mình, bất tuân lời Thiên Chúa nên đã phạm tội với Chúa và đưa cả dòng giống nhân loại vào con đường tội lỗi. Con người chẳng những mắc tội với Thiên Chúa vì nguyên tội, mỗi con người chúng ta sinh ra cũng tự chọn con đường riêng của mình và mắc tội với Chúa. Đó là kỷ tội, tội do chính mình gây ra. Không ai trong chúng ta lại không một lần phạm tội. Dù không là tội lớn thì cũng là những tội nhỏ, như nói dối, ganh tị hay tham lam. Bất cứ điều gì không đúng theo tiêu chuẩn của Thiên Chúa đều là tội. Đó là ý nghĩa chính của chữ tội. Tội cũng mang ý nghĩa sai mục đích, như người bắn tên. Tên bắn ra ngoài không đúng hồng tâm. Thiên Chúa tạo dựng chúng ta cho mục đích cao quý của Ngài là làm rạng danh Ngài. Nhưng chúng ta đã không sống đúng với mục đích đó, và như vậy là chúng ta có tội với Chúa. Lời Chúa dạy, ta đã dựng nên họ vì vinh quang ta. Ta đã tạo thành và đã làm nên họ. Lời Chúa cũng dạy, ta đã tạo nên dân này cho ta. Họ sẽ hát ca ngợi ta. Thiên Chúa đã tạo dựng con người chúng ta trong ảnh tượng của Ngài để chúng ta làm rạng danh Ngài, để chúng ta bày tỏ vinh quang của Thiên Chúa trên trần gian này. Nhưng với khả năng luận lý và ý chí tự do Thiên Chúa ban cho, chúng ta đã quyết định làm theo ý riêng của mình và danh Chúa đã không được tôn cao qua đời sống chúng ta. Tội cũng mang ý nghĩa vi phạm luật của Chúa. Sống ở đời người có tội là người vi phạm luật pháp của xã hội. Thiên Chúa cũng vậy, Thiên Chúa có luật của Ngài, và chúng ta vi phạm luật đó nên bị kể là tội nhân trước mặt Ngài. Luật của Chúa là thập giới được ghi trong Kinh Thánh như sau. Thứ nhất, không được thờ ai ngoài Thiên Chúa. Thứ hai, không được làm và thờ hình tượng. Thứ ba, không được coi thường danh của Chúa. Thứ tư, phải tôn trọng ngày yên nghỉ của Chúa. Giới răn thứ năm là phải hiếu kính cha mẹ. Thứ sáu, không sát nhân. Thứ bảy, không tà dâm. Thứ tám, không trộm cắp. Thứ chín, không làm chứng dối hay nói dối. Và giới răn thứ mười, không tham lam. Không ai trong chúng ta tránh khỏi vi phạm ít nhất là một trong những điều răn này. Nhưng Kinh Thánh còn đưa ra một tiêu chuẩn cao hơn nữa về vấn đề tội lỗi. Đó là, ai biết điều tốt cần phải làm mà không làm thì phạm tội. Theo lời dạy này, tội chẳng những là làm điều xấu, nhưng không làm điều tốt đáng làm cũng bị kể là tội trước mặt Thiên Chúa. Thiên Chúa chẳng những ban cho chúng ta luật của Ngài trong Kinh Thánh, Ngài cũng đặt luật của Ngài trong lương tâm con người. Lương tâm chúng ta luôn luôn chỉ cho chúng ta biết điều nào là đúng, điều nào là sai. Nhưng bao nhiêu lần chúng ta đã không làm đúng theo hướng dẫn của lương tâm. Ngoài ra, lương tâm còn bị hoàn cảnh xã hội, người chung quanh và ngay cả chính bản thân khiến lương tâm bị lệch lạc, chai lì, không còn theo đúng chân lý. Do đó chúng ta vẫn tiếp tục làm điều tội lỗi. Cuối cùng, Kinh Thánh cho biết, không tin Chúa Giê-xu là mắc tội với Đức Chúa Trời. Chúa Giê-xu phán về tội lỗi vì họ không tin ta. Không tin Chúa Giê-xu bị kể là tội bởi vì Thiên Chúa yêu thương chúng ta. Ngài đã thể hiện tình yêu đó qua Chúa Giê-xu. Chúa Giê-xu chính là Thiên Chúa trong thân xác con người. Chúa Giê-xu đã giáng sinh, mang hình hài thể xác con người để hòa cảm với chúng ta và rồi chịu chết thay cho chúng ta. Không tin Chúa Giê-xu là phủ nhận, là gạt bỏ tình yêu Thiên Chúa dành cho chúng ta. Con người tội lỗi, và Chúa Giê-xu đã xả thân trên thập giá để giải quyết vấn đề tội lỗi đó. Lòng người chỉ có thể được thanh tẩy qua dòng máu của Chúa Giê-xu đã tuôn đổ ra cho chúng ta. Tin Chúa Giê-xu là để giải quyết vấn đề tội lỗi tận gốc rễ, vì chỉ cái chết thay thế của một người vô tội mới có thể chuộc tội cho chúng ta. Công nhận tội lỗi của mình, ăn năn và chấp nhận cái chết của Chúa Giê-xu là vì mình, chúng ta sẽ kinh nghiệm ơn tha thứ của Thiên Chúa. Lòng chúng ta sẽ được thanh tẩy và từ đó chúng ta mới có thể sống đời tốt đẹp, xa lìa tội lỗi. Vấn đề tội lỗi là vấn đề của tấm lòng. Tấm lòng của chúng ta cần được thanh tẩy qua việc ăn năn tội và công nhận cái chết của Chúa là vì mình. Tin Chúa Giê-xu có nghĩa là như vậy, là ăn năn và công nhận cái chết của Chúa là vì mình, để có thể giải quyết vấn đề tội lỗi. Quý vị muốn mở rộng tâm hồn, tiếp nhận ơn cứu rỗi của Chúa qua việc tin nhận Ngài để được làm con của Chúa hay không? Kính mời quý vị liên lạc với chúng tôi qua địa chỉ sau.